Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Niềm vui đáng kinh ngạc. Có bao giờ bạn thắc mắc không hiểu thiên đàng là một chỗ như thế nào không? Tôi nghĩ rằng ai mà chẳng thắc mắc như thế. Tuy nhiên phải thú thật rằng tôi càng đi đến cuối đoạn đường phải đi trên trần gian này, thì tôi càng tò mò nhiều hơn và muốn biết về nơi ở mà Chúa Giêsu đã hứa cho những người tin nhận Chúa. Phản ứng của tôi sẽ ra sao khi vượt ngang con sông ngăn cách giữa trần gian và thiên đàng, và rồi bước vào đó vĩnh viễn? Một nhà thần học người Anh đã tự hỏi như vậy. Thoạt đầu, ông có khuynh hướng nghĩ rằng cảm xúc của mình chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi ông bảo, nói cho chính xác là tôi sẽ có một loại niềm vui đáng kinh ngạc. Vâng, niềm vui đáng kinh ngạc thật. Phao-lô đã gọi những người tin Chúa là công dân trên trời và viết rằng chúng ta cũng nóng lòng chờ đợi cứu Chúa, là đấng sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta để phù hợp với thân thể vinh quang của Chúa. Philip chương 3 câu 20 đến 21. Phao-lô trông mong ngày mà tội lỗi, đau đớn và buồn thảm sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng ngay bây giờ, nếu ta qua đời, ta cũng tức khắc thoát khỏi cám dỗ của tội, khỏi những đau thương trong thân xác vì tật bệnh, trong tinh thần và tâm hồn về nhiều căng thẳng trong cuộc sống, và nhất là những nỗi lo buồn mà không ai an ủi được. Tưởng tượng ta sẽ gặp Chúa trực tiếp và sống trong vinh quang của Ngài. Bấy nhiêu ý nghĩ cũng khiến chúng ta không cần phải mong ước xa xôi, vì có Chúa là hạnh phúc muôn đời rồi. Đối với một số người khác thì thiên đàng chính là hiện tại, vì nơi nào có Chúa là thiên đàng. Vì thế thiên đàng không ở trong tương lai mà ở ngay hiện tại. Tin Chúa là ta sống ngay vào trong thiên đàng rồi. Hạt rẻ trên gác xếp. Anh Nam đã từng sinh ra và lớn lên trong một làng quê trong cuộc chiến tranh. Về sau, gia đình này hồi cư về thành thị. Thời gian trôi qua đến 35 năm, anh Nam lại mới có dịp trở lại thăm chốn ở khi còn ấu thơ. Anh nhớ lại khi còn bé, đã lấy hạt rẻ trồng ở dọc bờ suối chơi. Bây giờ, có nguyên một hàng cây rẻ mọc cao và rất đẹp. Rồi nhìn vào ngôi nhà cũ kỹ, xưa đã bỏ hoang, anh còn nhớ có giấu một nắm hạt rẻ trên gác xếp và vào thử tìm xem có còn đó không. Lấy một que củi chọc vào dưới mái nhà quen thuộc, anh thấy những hạt rẻ giấu chơi ngày xưa bỗng rơi xuống đất. Chùi sạch đi, hạt vẫn còn bóng và tốt như bao năm xưa. Nam suy nghĩ nhiều đến hai hiện tượng thiên nhiên ngay trước mặt mình. Sau 35 năm, hạt rẻ đã gieo bên bờ suối, mọc lên cây cao và đẹp, sẵn sàng để ra hạt rẻ khác, vì những hạt này đã được chôn vùi xuống đất, đã chết và đã biến hóa thành cây rẻ. Những hạt rẻ kia bị giấu trên mái nhà, qua bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn chỉ là hạt rẻ tầm thường. Lời Chúa Giêsu dạy ngày xưa thật đúng. Nếu một hạt giống không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt giống. Nhưng nếu nó chết đi, sẽ sản sinh ra vô số hạt. Phúc âm Giăng chương 12 câu 24. Nhưng Chúa Giêsu nói về cái chết của chính Chúa đó. Chính Chúa Giêsu đã chết để chuộc tội cho cả nhân loại và đã sống lại để đem hạnh phúc thật cho những ai tin nhận Ngài. Ai bằng lòng tin nhận Chúa sẽ được trở thành người con trong gia đình của Chúa. Mỗi người tin Chúa cũng vậy. Chúng ta bằng lòng chết cuộc đời quá khứ của mình, cuộc đời tội lỗi xấu xa của mình và cùng sống lại với Chúa trong cuộc sống phục sinh vinh quang. Từ đó, cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ được phước hạnh tuôn tràn ra cho nhiều người khác. Nếu chúng ta không bằng lòng tin Chúa, thì chúng ta chỉ như hạt rẻ kia trong bao nhiêu năm trời, vẫn ở nguyên trên mái nhà, trên gác xếp, không sản sinh ra được một hạt nào cả. Đây là một câu chuyện có thật, và câu chuyện này có thể áp dụng cho mỗi chúng ta. Mời quý thính giả, các bạn hãy bằng lòng đến tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, hãy bằng lòng chết cuộc đời cũ của mình và sống lại trong cái sống phục sinh của Chúa Giêsu. Từ đó, chúng ta sẽ trở thành con người hữu ích cho chính mình, cho những người xung quanh và cho chính Chúa nữa. Tiếp tục chương trình phỏng vấn các thính giả của Đài Nguồn Sống, chúng tôi có một người bạn với chúng tôi ở đây là anh Phan. Trước tiên thì xin hỏi anh Phan là anh cho biết là anh sống ở vùng nào tại Việt Nam?
Dạ, tôi sống ở vùng Cần Thơ.
À, anh sống ở Cần Thơ.
Dạ.
Thế thì trong trường hợp nào mà anh đã biết đến Đài Nguồn Sống và anh có hay nghe và nghe thường không?
Tôi không nhớ tôi nghe được lúc nào, nhưng khi tôi là còn đứa trẻ thì bà ngoại tôi và ba tôi sáng và tối thường mở Đài Nguồn Sống và nghe. Các anh em tôi cũng ngồi để nghe. Nếu ai không nghe vào buổi sáng thì phải nghe vào buổi tối. Do đó, qua đó thì tôi biết được Đài Nguồn Sống và tiếp tục nghe cho tới giờ này.
Vâng. Theo anh thì trong vùng anh sống đó, thì có nhiều người bắt nghe Đài Nguồn Sống sáng với tối giống như gia đình anh không?
Dạ, cũng có. Tại vì trong hội thánh, khi mà biết được thì tất cả mọi người đều truyền tay chỉ nhau về Đài Nguồn Sống để nghe và bắt nhập tin tức. Cùng ai đã bắt nhập được tin tức nào và những cái nguồn thông tin, những sự dạy dỗ nào trong Đài Nguồn Sống thì đem chia sẻ lại trong ban thanh niên cũng như trong hội thánh.
Vâng. Theo anh Phan đó, thì Đài Nguồn Sống có tầm hữu ích như thế nào trong công việc truyền giáo?
Dạ, tầm quan trọng đó thì tầm hữu ích của nó thì rất lớn. Chúng ta thấy rằng ngày nay thì ít có người để đi ra làm chứng về Chúa. Nhưng thông qua Đài Nguồn Sống thì cái mang cái sống nó đến mọi khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Và qua đó có thể giúp cho những người chưa biết Chúa bắt được Đài Nguồn Sống và họ lắng nghe được tiếng Chúa và tìm đến tin nhận Ngài.
Vâng. Theo cá nhân anh ấy, thì Đài Nguồn Sống đã giúp cho anh như thế nào? Và anh có thể nói là anh ưa thích một cái mục nào trong Đài Nguồn Sống hơn cả?
Có thể nói là đời sống tăng trưởng đức tin của tôi phần lớn nhờ vào Đài Nguồn Sống. Và trong cái Đài Nguồn Sống này thì tôi thích nhất là chương trình Hôn Nhân và Gia Đình. Hướng dẫn mỗi thanh niên biết chọn người bạn trong Chúa và cách thiết lập hôn nhân cho gia đình và gìn giữ hạnh phúc hôn nhân trong Chúa.
Vâng, cảm ơn anh Phan. Thế bây giờ nếu mà chúng tôi mời anh nói một lời đối với thính giả, và xin mời anh nói với thính giả bây giờ.
Dạ, xin nhắn một lời với thính giả, đó là những ai đã và đang nghe, và xin tiếp tục dùng nghe đài Nguồn Sống để nâng đỡ đời sống đức tin của chính mình, coi như là mình có đang có một mục sư trong gia đình, và chúng ta cũng nên giới thiệu cho những ai chưa biết đến đài Nguồn Sống để họ cũng có thể nghe để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chính mình.
Cảm ơn anh Phan đã có những lời tâm tình với chúng tôi hôm nay. Quý thính giả có những lời chứng nào liên quan đến đài Nguồn Sống muốn chúng tôi dùng để đọc trên đài và cho các thính giả khác đều biết, xin vui lòng viết về cho chúng tôi và cho chúng tôi được đọc các lá thư đó ở trên đài. Cảm ơn quý thính giả. Người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy. Người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy. Yêu người ta mà yêu vô lý, thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra làm hại cho thân mình. Yêu người ta mà yêu vô lý, thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra làm hại cho thân mình. Người khôn ngoan là người chế ngự tính khí lúc đang giận, đề phòng câu nói lúc sướng mồm, lưu tâm sự lầm lỗi lúc bối rối, biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Người khôn ngoan là người chế ngự tính khí lúc đang giận, đề phòng câu nói lúc sướng mồm, lưu tâm sự lầm lỗi lúc bối rối, biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Khởi đầu của lòng tin chân thật là chấm dứt nỗi lo âu. Khởi đầu của lòng tin chân thật là chấm dứt nỗi lo âu. Ngày nào mà một người quyết định không cầu nguyện nữa là ngày người ấy tự tử về phương diện tâm linh. Ngày nào mà một người quyết định không cầu nguyện nữa là ngày người ấy tự tử về phương diện tâm linh. Bạn nên tự hỏi câu này: cầu nguyện đối với tôi là một thói quen hay là sự cần thiết? Bạn nên tự hỏi câu này: cầu nguyện đối với tôi là một thói quen hay là sự cần thiết? Tôi không sợ tương lai vì tôi đã kinh nghiệm quá khứ và đang vui sống trong hiện tại. Tôi không sợ tương lai vì tôi đã kinh nghiệm quá khứ và đang vui sống trong hiện tại. Xin đọc lại một lần cuối cùng: người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy. Yêu người ta mà yêu vô lý, thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra làm hại cho thân mình. Người khôn ngoan là người chế ngự tính khí lúc đang giận, đề phòng câu nói lúc sướng mồm, lưu tâm sự lầm lỗi lúc bối rối, biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Khởi đầu của lòng tin chân thật là chấm dứt nỗi lo âu. Ngày nào mà một người quyết định không cầu nguyện nữa là ngày mà người ấy tự tử về phương diện tâm linh. Bạn nên tự hỏi câu này: cầu nguyện đối với tôi là một thói quen hay là sự cần thiết? Tôi không sợ tương lai vì tôi đã kinh nghiệm quá khứ và đang vui sống trong hiện tại.